Cho nên cái thời đại này, Hoằng pháp lợi sanh có chút độ khó. Khi chúng ta mới học, lão sư giáo huấn dặn bảo nhiều lần, nói với chúng ta, ngày nói các anh đến chỗ tôi đây cầu học đều là quỳ ở trước mặt tôi tiếp nhận giáo huấn. Đó là thật, chúng tôi là quỳ cầu pháp ở trước mặt lão sư. Tương lai khi các vị giảng kinh, dạy học truyền pháp, không như vậy, phải đổi lại. Các vị đem Phật pháp quỳ ở dưới đất muốn tặng cho người, người chưa chắc cần bạn. Lời nói này của lão sư đã nói qua với tôi rất nhiều lần, tôi nhớ được rất rõ ràng. Cho nên ngay trong đời này của tôi, đi qua rất nhiều nơi, tình hình Hoằng pháp dạy học hoàn toàn giống như những gì mà lão sư Lý đã nói. Lão sư đem lời này nói trước, cho nên chúng ta gặp phải tình hình này, nghĩ lại lời lão sư nói không hề sai. Chúng ta phải tu nhẫn nhục ba la mật. Chúng ta là dùng chân tâm đối với họ, không có ác ý, họ hoài nghi. Họ cho rằng chúng ta có ý đồ, không có dụng tâm. Họ có cách nghĩ như vậy, vậy thì còn cách nào? Cái quan niệm không thể thay đổi. Đến sau cùng chúng ta chỉ có rời khỏi. Sau khi rời khỏi, chúng ta đối với đạo tràng này không có một lời phê bình nào đối với nhân sự. Việc này phải ghi nhớ. Chúng ta phải lấy đức báo oán. Họ có hiểu lầm đối với ta, ta không hiểu lầm đối với họ. Họ có hoài nghi đối với ta, có rất nhiều sự ngờ vực, ta không hề hoài nghi đối với họ. Ta không có sự ngờ vực nào. Có thể 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, họ dần dần phát hiện lời nói của chúng ta không phải là lời giả dối, là thật, chân thật làm được. Từ trong nội tâm của họ có cảm ngộ. Tuy có cảm ngộ, vì vấn đề sĩ diện, họ không chịu nói ra. Trong lòng cũng bội phục đối với bạn, trong miệng nhất định không nhắc đến. Tốt là việc tốt. Vì sao vậy? Chúng ta làm được vẫn chưa đủ tốt, phải nâng lên cao hơn. Tôi tin tưởng đến sau cùng họ cũng sẽ tán thán. Bạn nói xem, chúng ta phải dùng công phu nhẫn nại đến bao lớn. Đây là gì vậy? Đây chính là học Phật, đây chính là tu nhẫn nhục ba la mật. Tôi thấy những người hủy bán đối với chúng ta, người hủy nhục, người hãm hại, ta không hề xem họ là người xấu, ta đều xem họ là Bồ Tát, đều là thiện tri thức. Vì sao vậy? Họ đến giúp ta tu nhẫn nhục ba la mật. Không có loại cảnh giới này, nhẫn nhục của ta từ chỗ nào mà thấy được? Không thấy được. Cho nên Khổng Tử nói, ba người đi ắt có thầy ta. là nhất định. Ba người chính mình là một. Một người thiện, một người ác. Người thiện, người ác nhất định là thầy ta. Người thiện thì ta học thiện với họ. Họ có những cái tốt, ta nghĩ lại, ta có hay không? Ta phải học tập với họ. Người ác là giáo trình ngược lại. Cũng là thầy tốt của ta. Những ác hành đó của họ, nghĩ lại, ta có hay không? Có thì thay đổi, không thì khích lệ. Đều là thầy giáo tốt. Cảm ơn như nhau, báo đáp như nhau, không hề có tâm phân biệt. Vậy thì đúng. Một ác, một thiện thì làm cho chúng ta thành Phật rồi. Chúng ta ở ngay trong hoàn cảnh này mới có thể thành Phật, mới có thể làm tổ. Nếu như chúng ta có phân biệt thì sai lầm. Chúng ta còn muốn trách họ thì càng sai. Đặc biệt là ở cái thời đại này, không có thể trách người. Vì sao vậy? Họ không học qua luân lý, không học qua đạo đức, họ không hiểu nhân quả. Họ làm tất cả những việc bất thiện đều phải tha thứ cho họ, đều không nên để trong lòng. Nếu như để ở trong lòng, không phải là họ sai, là ta sai. Họ không hề sai. Cái đạo lý này phải hiểu, phải hiểu được thấu triệt, bạn mới có thể làm đến được. Không luận chính mình ở cảnh giới nào, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Trong hoàn cảnh nhân sự, người thiện cũng tốt, người ác cũng tốt. Tu cái gì? Tu tâm thanh tịnh của chính mình, không bị cảnh giới bên ngoài ô nhiễm. Tâm thanh tịnh của chúng ta hiện tiền. Ta không có cao thấp, không có phân biệt, tâm bình đẳng của ta hiện tiền. Chỉ cần không mê hoặc, trí tuệ của ta liền hiện tiền. Giác chính là trí tuệ hiện tiền. Chúng ta làm được đủ hay chưa? Không đủ. Còn kém rất xa. Chúng ta dùng cái tiêu chuẩn gì? Dùng Phật để làm tiêu chuẩn. Cứu cánh viên mãn Phật quả, phải lấy tiêu chuẩn này. Bạn đến Bồ Tát đẳng giác, cảm giác vẫn không đủ, còn kém một cấp. Làm như vậy thì đúng. Tiếp theo sau hai câu, giảng pháp khởi tất đồng thời, nhất tế lý vô tiền hậu. Việc này có thể đoạn rất nhiều nghi hoặc của chúng ta. Đây là vấn đề lớn. Từ trên lý mà nói là vấn đề triết học. Từ trên sự mà nói là vấn đề khoa học. Giảng pháp là vũ trụ. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng khai ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài nói với chúng ta, vũ trụ vạn vật từ đâu mà có? Do tự tánh biến hiện ra. Nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Làm sao mà sanh? Đồng thời khởi lên